Kính chào quý ông bà anh chị em. Chúng ta còn trong mùa lễ phục sinh không à? Hết rồi, còn phải không? Dạ, phục sinh không phải chỉ là một Chủ nhật kỷ niệm. Phục sinh cũng không phải là trứng để chúng ta đi tìm cho mấy em. Dù rằng vợ tôi luôn luôn mỗi mùa phục sinh và bất cứ tuần nào bà cũng giấu trứng tùm lum trong nhà lúc ở Lang, Pennsylvania để cho Esther đi kiếm. Phục sinh cũng không phải là trang hoàng nhà vườn mình với mấy cái hình con thỏ. Cái đó không có trong Kinh Thánh. Mà tôi không biết tại sao mà bây giờ là tới phục sinh là hai cái đó bán lung tung hết. Đó không phải là Kinh Thánh. Nhưng mà chúng ta sống ở trong cái mùa, thành ra chúng ta mua hết luôn, lượm trứng luôn. Phục sinh là biến cố quan trọng ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Từ đầu tháng 4 chúng ta đã suy gẫm nhận diện Chúa Phục sinh, tiếp nhận lời chúc phước của Chúa Phục sinh là chúc bình an. Hôm nay chúng ta suy gẫm đức tin với Chúa Phục sinh, và lần tới chúng ta sẽ suy gẫm phục vụ với năng lực Phục sinh. Qua thư Ê-phê-sô hôm nay, Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện xin Chúa ban cho con dân của Chúa, thứ nhất là hiểu biết thuộc linh, biết quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời, quyền năng khiến Chúa phục sinh, quyền và hiểu được tình thương bao la của Đức Chúa Trời với lòng thương xót một cách thâm sâu của Chúa trong mỗi chúng ta, khiến chúng ta được cứu trong Ngài. Nếu chúng ta không biết quyền năng phục sinh và lòng yêu thương của Chúa thì chúng ta rất là khó tin cậy Chúa. Nếu chúng ta không biết về quyền yêu thương hay là sức mạnh tình yêu của Chúa thì chúng ta cũng khó mà hy vọng sống mỗi ngày hôm nay. Chúng ta có hai loại đức tin trong hành trình theo Chúa. Đức tin đầu tiên là đức tin đem chúng ta đến sự cứu rỗi. Và chúng ta cần đức tin mỗi ngày trong đời sống của mình để chúng ta kinh nghiệm quyền năng và phép lạ của Chúa thể hiện trong đời sống của mình. Cho nên sáng hôm nay chúng ta qua thơ Ê-phê-sô suy gẫm đến hai ý: như thế nào là đức tin đến từ sự biết Chúa, và thứ hai là làm sao tiếp tục biết đấng vô hạn và tình thương sâu đậm của Chúa trong đời sống của mình. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, đấng thương chúng con, cứu chúng con, chọn chúng con và ban cho chúng con năng lực để chúng con sống mỗi ngày vượt trên nhiều thách thức của cuộc đời. Xin Chúa hôm nay bởi Thánh Linh của Ngài hướng dẫn chúng con là những người nói người nghe, nghe được tiếng Chúa và được thuyết phục bởi quyền năng của Ngài, để khi chúng con đứng dậy với một sự hiểu biết nhiều hơn về Chúa, sâu hơn trong Ngài, để chúng con thể hiện trong đời sống của chúng con đời sống đầy đức tin nơi Chúa. Vì Kinh Thánh có ghi là nếu chúng con không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trong sự suy gẫm chiều hôm nay. Nguyện danh Chúa được tôn cao và cuộc đời chúng con được gây dựng qua lời của Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện. Nguyện danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là biết đấng vô hạn? Chúng ta xem lại trong mấy câu của Ê-phê-sô đoạn 1. Vậy nên sau khi tôi nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, câu 16, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Câu 17, tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn ngoan được tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Câu 18, là soi sắc mắt lòng của anh em hầu cho được biết về điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ ra làm sao, và biết quyền năng vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. câu 20 mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại nơi trên trời, cao hơn mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hậu đế nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng, gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Nếu chúng ta đọc chữ mọi đó, và bản tiếng Anh nó gọi all đó, thì không có còn gì mà sót ở trong những cái câu này hết. Nhưng mà ở đây thì Phaolô cầu nguyện đầu tiên đó là cho mỗi chúng ta, hay là tín hữu tại Ê-phê-sô được biết Chúa. Tại sao theo Chúa, tin cậy Chúa, nhờ cậy Chúa? Vì mình biết Chúa, vì mình biết Chúa rõ ràng. Và đức tin của mình có được thêm hơn là khi mình biết Chúa thêm hơn. Phao-rô cầu nguyện để tín hữu Ê-phê-sô được có sự soi sáng. Tiếng Anh nó gọi là enlighten, chữ nhà Phật gọi là giác ngộ. Cái điều gì rất là sâu xa trong đời sống của mình được mở ra, được nhận biết một cách rõ ràng. Biết điều gì? Thứ nhất là biết Chúa. Ở đây cái động từ biết Chúa này là biết, không phải biết về Chúa, nhưng mà biết trong kinh nghiệm Chúa, biết trong sự gần gũi Chúa. Tôi nghe con bà các anh chị đi Việt Nam về kể đủ thứ chuyện Việt Nam hết. Tôi chỉ biết về Việt Nam thôi. Nhưng mà quý vị biết và kinh nghiệm Việt Nam, bởi vì quý vị sống trong đó,
chưa có cơ hội được về Việt Nam. Cho nên cái biết của tôi Việt Nam chưa phải là biết trong kinh.
Cầu nguyện ở trong động từ này là ông cầu nguyện để cho tín hữu Ê-phê-sô được biết Chúa, không phải biết chỉ về Chúa. Và chính ông cũng cầu nguyện là để cho ông được biết Chúa và kinh nghiệm sống của ông. Cho nên vì vậy, cho nên ở đây Phao-lô cầu nguyện để xin cho tín hữu Ê-phê-sô được biết Chúa. Một số anh chị em ở đây có thể biết Chúa là Đức Chúa Trời rất là đáng sợ hãi, đáng kinh sợ, một ông trời ở xa xa. Nhưng có thể chúng ta chưa biết Chúa và kinh nghiệm Chúa như là một cha yêu thương rất là gần gũi trong đời sống của mình. Biết Chúa trong một mối tương giao rất là thấm thiết và kinh nghiệm Ngài. Trước khi chúng ta biết Chúa, ở Kinh Thánh ghi là Phao-lô cầu nguyện để cho họ biết được tình yêu Chúa nữa. Bởi vì trước khi chúng ta có đức tin nơi Chúa thì Chúa đã yêu chúng ta rồi. Và trong câu Kinh Thánh này là Ngài đã yêu chúng ta bằng một tình yêu sâu xa, đến nỗi Ngài đã chọn chúng ta và Ngài cứu chúng ta. Và nhiều khi trong hành trình theo Chúa, chúng ta nghĩ rằng mình lựa Ngài, chứ chúng ta không có lựa Chúa. Nhưng mà từ buổi sáng thế, Chúa đã biết chúng ta, Chúa đã thương chúng ta, và Chúa đã chọn chúng ta để cứu chúng ta. Và nếu chúng ta hiểu được điều đó thì những cái đời sống, những thách thức của đời sống của chúng ta sẽ có hy vọng, có thay đổi. Trước khi có đức tin nhận ơn cứu rỗi, mình có đức tin nơi Chúa, thì Chúa phải mở trí của chúng ta ra, cảm động chúng ta và ban cho chúng ta có một đức tin, thì chúng ta mới đến với Ngài được. Nếu Chúa không cảm động lòng chúng ta, không cho chúng ta hiểu Chúa, và không có chúng ta cảm động được Chúa yêu chúng ta,
là một tội nhân thì khó lắm chúng ta có thể nhận Ngài và trở thành con cái của Chúa. Một số người nói về vấn đề làm sao hiểu Chúa, làm sao biết Chúa, thì một số người thích chúng ta không thể biết Chúa được. Đó là câu hỏi của triết học. Làm sao chúng ta biết được Thượng Đế? Cái kềm, cái búa đâu có thể biết được ông thợ được. Chỉ khi nào Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta thì chúng ta mới biết Ngài. Và trong thân thể và trí óc hữu hạn của chúng ta là con người, chúng ta không có thể biết Chúa được. Quý vị cả, vợ có biết chồng hết chưa? Có nghe nói là tới bây giờ tôi cũng chưa có biết ông. Rồi mấy ông thì nói tới bây giờ tôi cũng chưa biết bà. Dù rằng mình ở với nhau rất là nhiều năm à. Thành ra nói như vậy có nghĩa là chúng ta rất là giới hạn trong sự biết nhau, dù rằng chúng ta có cơ hội ở gần và kinh nghiệm. Thì như vậy chỉ có chúng ta biết Chúa là khi Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Và Ngài bày tỏ chúng ta những cái điều về Chúa đủ để chúng ta có thể đáp ứng lại tình thương và có đức tin nơi Ngài. Và Phao-lô thì xin thì ông cho biết được kinh nghiệm Chúa, nhưng mà trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất ông cũng nói là khi tôi còn là con trẻ tôi biết như con trẻ, hả? Tôi nhận xét như con trẻ, khi tôi thành nhân tôi biết. Và ông nói là đến bấy giờ, ngày nay tôi biết chưa hết, đến bấy giờ là lúc mà tôi gặp Chúa, tôi sẽ biết bao nhiêu như Chúa đã biết tôi. Chúa biết mình không? Biết bao nhiêu? Biết hết. Nhưng mà đến bấy giờ chúng ta mới biết Chúa như Chúa đã biết ta vậy. Cho nên vì vậy, cho nên trong cái kinh nghiệm này, Phao-lô nói với các tín hữu tại thành phố Ê-phê-sô là ông cầu nguyện để xin Chúa bày tỏ cho chúng ta, làm việc trong trí óc của chúng ta, để khi chúng ta từ trí óc biết được Chúa và tâm hồn của chúng ta sẽ kinh nghiệm Ngài. Còn nếu không, chúng ta với Chúa khó, chúng ta khó tin lắm, khó tin cậy Ngài lắm. Và chúng ta sẽ thấy rất là nhiều khó khăn trong đời sống theo Chúa của mình. Xa hơn biết Chúa về quyền năng vô hạn của Ngài. Và quyền năng vô hạn được mô tả là quyền năng được thể hiện một người chết sống lại. Và nếu quý vị đọc mấy sách khoa học là để cho thân thể của chúng ta sinh hoạt là nó có hàng tỷ cái sự hoạt động ở trong những tế bào và những cái sinh hoạt của từng phần của đời sống của chúng ta thì nó mới sống lại. Cho nên để cho một người từ chết qua sống rồi có một cái năng lực vô cùng kỳ diệu. Đó là lý do tại sao khi chúng ta thấy nói có một người chết sống lại là không ai tin, thì nó vượt qua mọi cái kinh nghiệm bình thường của chúng ta suy nghĩ. Và Kinh Thánh xác nhận là Chúa Giê-xu phục sinh, đó là thể hiện một quyền năng vô cùng tinh vi, kỳ diệu và rất là lớn của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời. Và nhìn vào cuộc đời của mình đây nè, cái đời sống tâm linh của chúng ta được ghi trong công đoạn 2 đó, trước kia chúng ta đã chết về tâm linh của mình, là không biết Chúa, xa cách Chúa, nói cái gì về Chúa cũng bực mình hết. Nhưng mà quyền năng của Đức Chúa Trời tác động như thế nào mình không biết. Đến một lúc giống như Phao-lô chống Chúa, giết những người theo Chúa và làm đủ mọi thứ để làm cho hội thánh của Chúa tan nát. Nhưng mà khi Chúa đã đụng đến cuộc đời của ông, làm cho ông té xuống ngựa, làm cho ông phải mù mắt với tất cả những quyền hành và sức mạnh trong tay của ông, thì ông trở thành một người sống lại về tâm linh. Và cái sự biến đổi đó trở thành một biến đổi kinh khủng. Ông trở thành một người bảo vệ niềm tin của những người theo Chúa và tiếp tục làm sứ giả để rao giảng về sứ điệp mà ông rượt đuổi và muốn dập tắt. Đó là quyền năng của Chúa. Nhưng mà biết thứ hai nữa là phải biết về tình thương của Ngài. Biết tình thương của Chúa đã khiến từ kẻ chết sống lại làm bên hữu cao hơn mọi quyền. Câu 5, nhưng Đức Chúa Trời, câu 4 của đoạn 2, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn mà đem và yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta đã chết vì tội mình thì Ngài đã làm cho chúng ta sống lại với Đấng Christ, và ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Chúa yêu chúng ta bao nhiêu? Có một câu chuyện ghi là một người thanh niên kia đã bắn chết một người con và cháu của một gia đình có bà ngoại với lại người mẹ. Và khi ra tòa thì suốt 2 tuần người ta hỏi tới hỏi lui đều hearing, có nghĩa là ra tòa thẩm định. Và sau cuối cùng thì người ta quyết định là sẽ xử chung thân cái người thanh niên đó. Và bây giờ thì ông tòa cho phép mấy người ngồi dưới nghe có nói gì nói thêm trước khi ông chấm dứt cái buổi tòa. Bà má với bà ngoại nói: tôi không biết là làm sao để tiếp tục trong những ngày sắp tới, nhưng mà sau 2 tuần tôi ngồi đây tôi nghe tất cả những lời chứng và những lời phán ra, thì tôi chỉ nói với cậu là cái người mà thanh niên giết đứa cháu và cũng như đứa con, là tôi không ghét cậu nữa. Địa chỉ của chúng tôi ở đây đây, nếu mà cậu vào trong tù đó thì cậu viết thơ, chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời. Tôi chỉ buồn là vì cậu đã lựa chọn làm một cái điều không có ích lợi gì cho ai hết. Và ông quan tòa nhìn thấy tự nhiên cậu hồi nãy giờ trong 2 tuần cái mặt mày cứ đưa lên trời vậy. Nhưng mà sau khi bà ngoại nói cái câu đó là đưa địa chỉ, nếu cậu viết thơ và cần gì thì chúng tôi có thể tiếp tục để giữ mối tương giao. Cậu thanh niên bắt đầu gục mặt xuống và bắt đầu giống như trong người của ông giống như bị sụp hết, đổ hết trơn về tất cả những gì trong người của ông. Chúng ta, Đức Chúa Trời phải dẫn chúng ta đến cái chỗ và chúng ta thấy mình rất là tội lỗi, và Chúa phải dẫn chúng ta tới một cái chỗ là Chúa rất yêu chúng ta, và tình thương đó phải khiến cho tất cả những cái gì muốn đứng dậy trong cuộc đời của mình đó, phải quỳ xuống trước mặt Chúa. Và Phao-lô muốn cầu nguyện để cho tín hữu Ê-phê-sô thấy cái đó, kinh nghiệm, hiểu được tình thương vô cùng của Chúa. Tình thương hy sinh, sự thương xót lớn lao của Ngài trên cuộc đời của mình. Rất tiếc ngày nay có một số chúng ta chưa biết Chúa rõ, cho nên chúng ta chưa hết lòng tin cậy Chúa. Đức tin của chúng ta hôm nay có thể dựa trên một vài điều chúng ta hiểu biết Chúa. Có thể chúng ta đến gặp Chúa trong một vài kinh nghiệm có, tôi cầu nguyện cho nên có một điều Chúa có trả lời, cho nên chúng ta chỉ dựa trên đó thôi. Chúng ta chưa có dựa trên tình thương, lòng của chúng ta chưa có tan vỡ trước mặt Chúa về tình thương của Ngài. Rất tiếc chúng ta chưa thấy được. Phao-lô nói là để nhận biết Ngài, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho thánh đồ làm sao. Chúng ta chưa thấy là một ngày kia Chúa ban cho chúng ta những gì ở trong cuộc đời thuộc linh. Vì vậy cho nên mỗi ngày chúng ta đi theo Chúa rất là khó khăn. Có những điều Chúa kêu gọi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta không dám vâng lời Ngài. Và có nhiều thách thức khó khăn, chúng ta chưa thấy được quyền năng của Chúa giúp đỡ mình, cho nên chúng ta chưa cầu nguyện hết sức để nương cậy vào trong quyền năng tối cao của Ngài. Rất tiếc mỗi sáng thức dậy chúng ta nghe, chung quanh chúng ta nghe rất là nhiều khó khăn, và trong lòng của mình thấy mệt quá này, hôm qua là đã như tử rồi, bây giờ không muốn dậy nữa. Và bây giờ mở mắt ra một ngày mới nè, chúng ta thấy nè, chắc sắp sửa có thêm một trận chiến nữa. Và có nhiều khi chúng ta đã muốn chưa ra là khỏi giường làm việc, mình thấy là mình đã muốn quỵ rồi. Because một số người nghiên cứu nói vì chúng ta nghe mình, chúng ta nghe thân thể mình, chúng ta nghĩ đến những cái chuyện rất là negative của chung quanh mình, mình mới kinh nghiệm hôm qua. Và chúng ta không có nghe tin lành của Chúa, chúng ta không có nghe Chúa quyền năng vô hạn yêu thương phán với chúng ta khi bắt đầu một ngày. Cho nên chúng ta đứng dậy là chúng ta thấy là gần như muốn hết sức rồi, là ráng thôi một ngày nữa. Cho nên Phaolô thấy cái đó, cho nên kêu gọi chúng ta phải trở lại với tin lành của Chúa và nghe Chúa để cho chúng ta có thể đứng dậy. Và chúng ta sinh hoạt không phải là vì sức của mình, chúng ta không có thể đương đầu bất cứ ai mọi sự thách thức của ngày, vì bên phía sau của những thách thức của cuộc đời này đó là lực lượng của ma quỷ, và chúng ta không thể thắng được ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng mà ở đây Phaolô thấy được và kinh nghiệm quyền năng vô giới hạn của Ngài qua quyền năng của sự phục sinh. Cho nên kêu gọi chúng ta này, trước khi ra khỏi nhà, nghe Chúa, nghe thuộc cái sứ điệp của Ngài để chúng ta có thể bước đi với sức của Ngài. Và chúng ta có thể làm mọi việc trong lúc cao và làm việc thì cầu nguyện trong khi mình làm việc để quyền năng và sự khôn ngoan của Chúa. Và khi chúng ta buồn nản thì cầu nguyện xin cho tình thương của Ngài được tràn ngập trong cuộc đời của mình trong ngày mới này. Vì vậy cho nên Phaolô nhắc cầu xin Chúa mở lòng của anh chị em để kinh nghiệm được quyền năng vô hạn của Chúa và kinh nghiệm tình thương của Ngài. Và nhờ hồng ân của Chúa để cái tiếp tục bước đi theo Chúa. Câu hỏi kế tiếp như vậy, làm sao chúng ta đem được cái đức tin tình thương của Chúa này vào trong đời sống hàng ngày? Mục sư Timothy Keller, sau khi ông trình bày một số tin lành, có một bà không có tin Chúa mà cứ đến nhà thờ ông thờ phượng miết thôi. Và một ngày kia ông giảng về sự việc tin lành, thì ông nói đây là tin lành để cho quý vị biết quý vị có tội nhiều hơn là quý vị dám nghĩ. You are more sinful than you ever dare to believe. Nhưng mà tin lành này cũng bày tỏ là Chúa yêu quý vị nhiều hơn là quý vị hy vọng. You are more loved than you ever dare hope. Đó là tin lành, đó là quyền năng của Chúa và tình thương của Ngài. Cho nên mỗi ngày chúng ta thức dậy để đức tin về quyền năng của Chúa và sự tri thức của Chúa được thành hình trong đời sống của ta, là quý vị phải học thuộc cái lời cầu nguyện này và phải hát Above All, cái bài thánh ca Above All. Quý vị có hát trong mùa phục sinh phải không? Co hoa hồng vậy đó, dẫm nát trên hoa hồng vậy đó. Vì quyền năng của Chúa Trời trong Chúa Giê-xu là cao hơn mọi quyền. Sáng nay mở mắt dậy, biết bao nhiêu ông chủ, bao nhiêu người đồng bạn, bao nhiêu người chung quanh chúng ta hình như chực á, làm khó chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta đứng dậy với tình thương của Chúa, chúng ta bước ra khỏi nhà với đức tin tin cậy Ngài là một đấng đang bảo vệ chúng ta, đã cứu chúng ta. Mỗi sáng thức dậy phải nghe tin mừng của Chúa, đừng có nghe mình, đừng có nghe cái feeling của mình. Sáng nay dậy feel không muốn đi làm, muốn nằm nướng, vậy là mình nghe mình chứ mình đâu có nghe Chúa vậy đó. Sáng dậy đứng dậy là một ngày mới, Chúa ban năng lực. Có một số người đang chờ đợi quý vị, chờ thấy cái hình ảnh của cái mối tương giao của quý vị với Chúa. Mỗi sáng thức dậy nhờ ơn Chúa cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta năng lực và tình thương của Chúa trong con và qua con. Mỗi ngày đứng dậy xin Chúa thể hiện quyền năng của Ngài qua đời sống của con. Ngày 16 tháng 9 năm 2009, có một cô tên là Peggy Patel. Cô là thư ký cho tòa đại sứ Ghana ở Tây Phi. Nếu quý vị biết, Burkina Faso là của Pháp, còn Ghana là thuộc địa của Anh. Và trong cái nước Ghana này thì có một cái làng sát bờ biển rộng khoảng chừng 1.000 acre và có 7.000 người. Và trong cái làng này thì có một cái ông tù trưởng, và họ gọi ông là King. Và cô này thì đã được một số người ở Anh đem về Mỹ, và sau đó ở một thời gian ở Mỹ 30 năm và vô làm thư ký cho tòa đại sứ. Mỗi ngày cô lái xe đi và cô vô làm thư ký trả lời điện thoại. Thì ở bên nước Tây Phi kia, Ghana, ông vua của trong làng của cô, và cô từ đó lớn lên, sinh ra và lớn lên, thì ông 90 tuổi cho nên ông qua đời. Và ở đây theo một cái phong tục của họ thì họ sẽ đổ rượu trắng ở trên cái dưới đất, và họ sẽ đọc tên 25 người bà con của ông vua đó. Và đổ rượu trắng xuống đất thì một chút lâu thì nó mới bốc khói lên, bốc cái hơi lên. Và khi cái hơi đó bắt đầu bốc lên thì cái tên của ai đọc đúng cái giây phút của cái hơi nó bốc lên á, thì người đó sẽ là tiếp tục làm kế vị cho cái ông vua mới chết đó. Thì tới giờ đó họ đọc trúng tên của cô, mà cô ở bên Mỹ, ở tại Washington DC. Thì sau đó người ta liên lạc thì mời cô về làm vua. Vua là vua của một cái tù trưởng đó. Cô thì đã đang sống trong một cái apartment nhỏ, lái chiếc xe Honda 1992, và mỗi ngày phải giặt quần áo cho mình. Và người ta nói cô về làm vua, vua trong cái làng của có 7.000 dân. Cô nói tôi là phụ nữ mà tôi làm vua gì, king gì, tôi làm queen thôi. Họ nói không có chữ queen ở đây, chỉ có king thôi. Và vậy thì cô phải sắp xếp thì giờ để cô về lại ở tại nước Ghana. Và người ta để cho cô ở trong cung điện có 8 phòng ngủ, và có bây giờ cô có người giặt quần áo cho cô, có người nấu nướng cho cô ăn, có tài xế lái cho cô đi, và cô quyết định những chuyện ở trong cái thành phố có 7.000 dân này. Quý vị là con vua hết. Và Đức Chúa Trời trong Phi-e-rơ thứ nhất là nói anh em là dòng dõi đã được lựa chọn, là thầy tế lễ của hoàng gia, là của nhà vua. Và Đức Chúa Trời đã kêu gọi giao cho quý vị những cái công việc Chúa làm. Cho nên như chúng ta đọc tới là và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin anh em được cứu, điều đó chẳng phải đến từ anh em nhưng mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, là masterpiece đã được dựng nên trong Chúa Giêsu Christ để làm việc lành. Cho nên Chúa đã chọn quý vị, đã phong chức cho quý vị, đã gọi quý vị là những con trong gia đình của nhà vua thiên thượng, và quý vị cũng được giao cho cái sứ mạng để sống bày tỏ Chúa Giêsu là cứu Chúa của mọi người. Tôi cầu nguyện để mỗi ông bà, các anh chị và tôi được biết Chúa, kinh nghiệm Chúa, biết quyền năng của Chúa, biết sự lựa chọn của Chúa trong tình thương của Ngài, để mỗi ngày chúng ta sẽ tiếp tục sống để có kết quả cho Chúa, không phải bằng sức của mình nhưng mà bằng năng lực của Chúa phục sinh. Trước khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa thì Chúa đã chọn chúng ta từ buổi sáng thế để trở nên con yêu dấu của Ngài. Quý vị tin điều đó không? Quý vị có cầu nguyện cho việc này trở thành sự thật trong đời sống mình không? Nhưng Đức Chúa Trời đã là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài mà đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống lại với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta sẽ sống trong hồng ân của Ngài và tiếp tục tin cậy Chúa để kinh nghiệm những phép lạ trong quyền năng vô hạn của Chúa cho đời sống của chúng ta mỗi ngày, và nghe lời hứa của Chúa để sống một cách vui vẻ, để hầu việc Chúa một cách dư dật ở trong những ngày sắp tới. Chúng ta ý cầu nguyện. Đội chúng ta nhớ đến Chúa. Nếu mình thấy Chúa chưa kinh nghiệm Chúa nhiều thì cầu nguyện xin Chúa cho mình kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Có những điều gì khó mà con bà các anh chị đang đối đầu chưa thấy vượt qua nổi, cầu nguyện để xin dựa vào lời hứa quyền năng vô hạn của Ngài mà xin Chúa giải cứu, giải quyết. Nếu những thách thức mà muốn làm chìm cuộc đời chúng ta xuống, chúng ta nhờ tình thương của Ngài và nâng chúng ta lên. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, xin Chúa cứu chúng con mỗi ngày, đừng có hướng về những khó khăn, những yếu đuối của mình, nhưng xin Chúa cứu cho chúng con nhớ đến Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, là đấng yêu thương chúng con, đã cứu chúng con, đã làm cho chúng con được sống lại trong tình thương của Ngài, để chúng con sống trong những ngày trên đất Hoa Kỳ này một cách đắc thắng, một cách vui vẻ, một cách có kết quả cho danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình thương sâu đậm của Chúa trên chúng con, và ca ngợi Chúa về quyền năng vô hạn của Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết và kinh nghiệm những điều này mỗi ngày. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.